Xin kính chào toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Cách riêng các anh chị cử hành hôn lễ chiều hôm nay. Dân gian của chúng ta có câu thế này: gần chùa thì gọi bụt bằng anh. Suy nghĩ câu nói đó trong bối cảnh của lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, tôi thấy thật thấm thía. Những gì chúng ta cảm thấy quá gần gũi, quá quen thuộc, ta không nhận ra vẻ lung linh của nó. Những gì quá gần gũi, quá quen thuộc, đôi lúc ta không nhận ra giá trị của nó. Trong các dân tộc trên thế giới, không có dân tộc nào được Thiên Chúa yêu vì bằng dân tộc Israel. Một dân tộc có Thiên Chúa là vua của họ, một Thiên Chúa nâng đỡ họ, chở che họ và đưa họ đi như trên đôi cánh đại bàng. Một Thiên Chúa giải thoát họ khỏi ách nô lệ và dưỡng nuôi họ bằng manna, đưa họ vào vùng đất hứa. Ấy vậy mà, khi đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, dân Chúa vẫn không cảm nhận đó là niềm vui, vẫn không cảm nhận Thiên Chúa ở bên cạnh mình, vẫn không cảm nhận đó là một ân phúc. Ezekiel trong bài đọc thứ nhất nói với chúng ta, dù rằng tin hay không thì mọi người hãy nhận ra rằng có một ngôn sứ đang ở giữa các ngươi. Sứ điệp của Ezekiel nhắc nhở sự hiện diện của ngôn sứ, tức là sự hiện diện của Chúa giữa dân của người. Cái nỗi bi đát ấy còn diễn ra một cách bẽ bàng hơn nơi chính quê hương xứ sở của Chúa Giêsu. Đức Giêsu về quê, Ngài vào hội đường giảng dạy, những con mắt đổ tròn nhìn Chúa với sự thán phục, nhưng họ lại vấp ngã vì người. Bởi lẽ họ biết người, họ biết quê hương của người, họ biết cha mẹ của người, họ biết anh em họ hàng chòm xóm của người. Họ không tin người là Đấng Kitô. Và chính vì họ không tin, Đức Giêsu không làm được phép lạ nào tại quê hương xứ sở. Thưa cộng đoàn, đâu là sứ điệp của lời Chúa nói với cộng đoàn phụng vụ chúng ta? Rất nhiều khi trong đời sống đức tin, chúng ta quen thuộc lắm những cử hành phụng vụ, những giờ kinh, những thánh lễ, và rồi chúng ta không cảm nhận được giá trị siêu nhiên của những việc chúng ta đang cử hành. Chúng ta không cảm nhận được mình hiện diện giữa thánh đường, nơi đó có sự hiện diện tràn ngập yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta không cảm nhận được muôn vàn ân phúc Thiên Chúa đang tuôn đổ trong chính gia đình, trong chính bản thân của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện trong từng biến cố cuộc sống của chúng ta. Cách riêng các anh chị cử hành hôn lễ hôm nay, tôi muốn mượn lời của ngôn sứ Ezekiel để thưa với các anh chị, có một Thiên Chúa đang hiện diện trong mái ấm gia đình của các anh chị. Ngài là nguồn mạch của tình yêu, Ngài là nguồn mạch hạnh phúc, Ngài là Đấng đã cầm đôi tay của các anh chị để nối kết các anh chị hai nên một, để nối kết các anh chị nên vợ nên chồng, để xây dựng các anh chị thành một tổ ấm và hướng dẫn các anh chị đạt đến hạnh phúc viên mãn. Có một Thiên Chúa đang hiện diện trong mái ấm của các anh chị. Chuyện tình yêu của các anh chị diễn ra hôm nay không phải chỉ là câu chuyện tình của hai người, cũng không phải chỉ là mối giao hảo của gia đình hai bên cha mẹ, hay mở rộng hơn là mối giao hảo của hai họ tộc. Vượt trên tất cả những lề thói ấy, sự hiện diện của các anh chị trong thánh đường này để cử hành hôn lễ, các anh chị phải nhận ra dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đã se kết để các anh chị nên vợ nên chồng. và tình yêu của các anh chị là dấu chỉ sống động tình yêu của Chúa Kitô dành cho hội thánh. Tình yêu của người chồng dành cho vợ là tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình vì hội thánh. Tình yêu của người vợ dành cho chồng là tình yêu của hội thánh, đấng luôn luôn yêu mến và phục tùng Chúa Giêsu. Có một Thiên Chúa đang hiện diện trong gia đình của các anh chị. Nếu chúng ta luôn luôn được nhắc nhở và nhận ra sự hiện diện sống động đó, tôi cam đoan rằng hạnh phúc của các anh chị sẽ bền lâu. Bởi chính đấng là nguồn mạch hạnh phúc đang ở với các anh chị. Nếu vì cuộc đời bôn ba, nếu vì lắng lo muôn vàn điều trong cuộc sống mà ta lãng quên sự hiện diện của người, hay tệ hại hơn, ta đẩy người ra khỏi gia đình của chúng ta, thì hạnh phúc của chúng ta làm sao bền vững được. Chẳng bao giờ có một thứ hạnh phúc trông chênh, chẳng bao giờ có một thứ hạnh phúc nếu nguồn hạnh phúc không có đó. Có một Thiên Chúa đang hiện diện trong gia đình của các anh chị. Có một Thiên Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn của chúng ta. Có một Thiên Chúa đang hiện diện trong từng gia đình của mỗi chúng ta. Đừng bao giờ để cho sự hiện diện ấy trở thành nhàm chán. Đừng bao giờ để cho sự hiện diện ấy trở thành xa lạ. Hãy làm mới lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, để mỗi người, mỗi gia đình và trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, chúng ta luôn có được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đích thật. Sứ điệp của Ezekiel vẫn vang vọng trong chúng ta. Có một Thiên Chúa đang hiện diện với chúng ta. Xã hội ngày hôm nay, người ta vẫn đang nói là một xã hội bị ảnh hưởng rất nhiều tinh thần thế tục. Một tinh thần muốn đẩy Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống. Một tinh thần muốn không chấp nhận Thiên Chúa chi phối cuộc đời của mình. Mình muốn tự mình xoay sở để là hạnh phúc của chính mình. Tôi có thể lấy một hình ảnh minh họa. Một cánh diều no gió trao lượn trên bầu trời. Và cánh diều cảm thấy bức bách quá, bởi vì sợi dây diều làm sao có thể bay cao hơn. Nếu không có sợi dây thì cánh diều đã có thể bay và bay mãi đến tận cung trăng rồi. Nghĩ như thế, cánh diều đã dùng hết sức của mình và lựa cơn gió lớn bứt ra khỏi sợi dây và nghĩ rằng mình có thể chu du trên bầu trời xanh. Thế nhưng khi vừa rời khỏi sợi dây thì cánh diều chao đảo rớt xuống. Cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng thế. Thiên Chúa như sợi dây để làm cho chúng ta no tròn trong cơn gió và bay cao trong hạnh phúc của đời sống Kitô hữu. Tách biệt khỏi Thiên Chúa, đời sống của chúng ta sẽ chao đảo. Chúng ta lấy đâu sức mạnh để có thể vượt lên trên những chao đảo của cuộc trần này? Chúng ta lấy đâu sức mạnh để vượt qua những thử thách của đời sống, cụ thể của đời hôn nhân? Các anh chị hỏi kinh nghiệm của các bậc cha mẹ, những người đã sống đời đôi bàn. Đời hôn nhân không phải luôn luôn trải thảm đỏ, không phải luôn luôn là hoa hồng. Đó là một cuộc đời được mời gọi và thêu dệt nhờ sự hy sinh. Không có hy sinh, không có một cuộc tình đẹp. Không có hy sinh, không có ý nghĩa của một gia đình. Hy sinh để biết đón nhận nhau, hy sinh để biết tha thứ cho nhau, để biết chấp nhận nhau như chính con người của người bạn đời. Hy sinh theo mẫu gương của Đức Kitô, đấng đã vì hội thánh mà hiến dâng mạng sống. Xin kính chúc tất cả mọi gia đình của chúng ta, cách riêng ba gia đình mới, nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Và xin cho tình yêu của Chúa Giêsu đốt nóng tình yêu của các anh chị và làm cho tình yêu của các anh chị trở nên viên mãn. Những gì ngày hôm nay các anh chị diễn tả mới chỉ là bước khởi đầu. Đời hôn nhân còn là một tiến trình dài và còn cần nhiều lắm ơn của Chúa, cần sự trợ giúp của những người thân, của bạn hữu. Nhưng nếu dù cuộc đời có ra sao, chúng ta có Thiên Chúa ở cùng thì không khó khăn nào không vượt thắng. Chúc cho tình yêu của các anh chị luôn đẹp và bền vững mãi mãi. Giờ đây xin các anh chị hãy tiến lên cùng với những người làm chứng để bày tỏ tình yêu của các anh chị trước mặt Hội Thánh và Cộng đoàn. Xin tiến lên phía trên.